kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa. Phật tử Quảng An nhận được bài pháp từ tỳ kheo Thích Cảnh Tuệ Như Nhiên. Bài pháp mang tựa đề Lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật. Phật tử Quảng An xin ghi âm bài pháp và diễn ngâm những vần thơ, xin thành kính cúng dường đến đại chúng. Đừng để bạn bị điều khiển bởi ba điều: tiền bạc, con người và những điều xảy ra trong quá khứ. Lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật. Vyuresh Sua Yves Pháp Quốc biên soạn dựa theo một bài viết của thiền sư và giáo sư triết học người Pháp Gerard Pilet đăng trong nội sang của Hội Thiền Học Quốc tế AZI Association Zen International, trụ sở tại Paris, và tài liệu của Bukio Denyo Kyokai Society for the Promotion of Buddhism, trụ sở tại Tokyo. Xin hãy lắng lòng nghe, chiêm nghiệm và thực hành những lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật để thân tâm an lạc thật sự. Thật ra, Phật đã đau yếu từ 3 tháng trước và đã khởi sự dặn dò người đệ tử thân cận nhất là Ananda. Phật bảo Ananda tập hợp các đệ tử để nghe giảng và thông báo trước sự tịch diệt của mình. Lúc ấy, Phật đã 80 tuổi. Trong những tháng cuối cùng, Phật đã gầy còm và mệt mỏi, nhưng vẫn đi thuyết giảng như thường, tuy không còn đi xa được nữa. Ananda xin Phật hãy tịnh dưỡng trong những ngày còn lại, nhưng Ngài khoác đi và dạy rằng: thân ta tuy có kém mạnh khỏe, nhưng lòng từ bi của ta, trí sáng suốt của ta không kém suốt. Ta còn tài thể ngày nào thì ngày ấy không phải là một ngày vô ích. Trong một khu rừng cạnh thị trấn Câu Thi Na, Kushinaga, còn viết là Kushinagara, ngày nay là một thị trấn nhỏ tên là Kasia, cách 50 cây số về phía đông tỉnh Gorakhpur và cách 150 km về phía bắc đông bắc Varanasi, Benares. Phật nằm nghỉ giữa hai gốc cây sa la. Ngài từ gốc áo cà sa làm bổn, rồi nằm nghiêng về phía tay phải, đầu hướng về phía bắc, mặt hướng về phía tây, hai chân duỗi thẳng, chân này gác lên chân kia. Sau đó, Phật ngỏ những lời cuối cùng với các đệ tử để nhắc lại một lần nữa tầm quan trọng của đạo pháp. Phật nhắc nhở các đệ tử phải hiểu rằng vị thầy của họ không phải là một nhân vật nào cả, dù đó là Phật. Vị thầy đích thực của họ chính là đạo pháp. Phật cất tiếng và nhắn nhủ các đệ tử đang ngồi chung quanh ngài như thế này: Này các đồ đệ, các con hãy tự làm đuốc để soi sáng cho các con. Hãy trông cậy vào chính sức mạnh của các con, không nên lệ thuộc vào bất cứ ai. Những lời giảng huấn của ta sẽ làm ngọn đuốc dẫn đường cho các con, làm nơi nương tựa cho các con. Không cần phải lệ thuộc thêm vào những lời giảng huấn nào khác nữa. Hãy nhìn vào tâm thức các con. Các con sẽ thấy cái tâm thức đó biến dạng không ngừng. Vì thế, các con sẽ không thể nào từ buông rơi vào chính những ảo giác của tâm thức, để rồi từ duy trì những kiêu căng và ích kỷ do tâm thức tạo ra. Nhất là khi các con đã hiểu rằng những xúc cảm đó nhất định chỉ mang đến khổ đau mà thôi. Hãy nhìn vào tất cả các vật thể xung quanh, xem có vật thể nào trường tồn hay chăng? Có vật thể nào không phải là những cấu hợp sinh ra hay không? Tất cả sẽ gãy nát, tan rã và phân tán. Các con chớ sợ hãi khi nhận thấy khổ đau cùng khắp mọi nơi. Hãy noi theo những lời giáo huấn của ta, kể cả sau khi ta đã tịch diệt. Như thế, các con sẽ loại bỏ được khổ đau. Thật vậy, cứ noi theo những lời giáo huấn của ta, rồi nhất định các con sẽ trở thành những đồ đệ thật sự của ta. Này các đồ đệ của ta, những lời giáo huấn của ta dạy cho các con đừng bao giờ quên, đừng bao giờ để cho mai một đi. Phải bảo tồn những lời giáo huấn ấy, đem ra nghiên cứu và thực hành. Nếu theo đúng những lời giáo huấn ấy, các con sẽ đạt được an vui. Những gì hệ trọng nhất trong những lời giáo huấn của ta là các con phải kiểm soát được tâm thức các con. Hãy gạt bỏ mọi thèm muốn và giữ cho thân xác đứng thẳng, tâm thức tinh khiết và ngôn từ chân thật. Nếu các con biết từ nhắc nhở là cuộc sống của các con chỉ là tạm bợ, các con sẽ đủ khả năng loại bỏ mọi thèm khát và hung dữ đưa đến khổ đau. Nếu các con nhận ra được là tâm thức các con đang có xu hướng bám níu hay vướng mắc vào ham muốn, các con phải gạt bỏ ngay sự ham muốn và chần đứng sự cám dỗ đó. Các con phải làm chủ được tâm thức các con. Tâm thức có khả năng biến một con người thành một vị Phật hay một con thú. Khi rơi vào sự lầm lẫn, ta có thể trở thành quỷ sứ. Nhưng khi giác ngộ, ta sẽ thành Phật. Vì thế, các con phải kiểm soát lấy tâm thức các con và không đi lạc ra ngoài chánh đạo. Để có thể giữ đúng như lời giáo huấn của ta, các con hãy kính trọng lẫn nhau và đừng cãi vã, đừng bắt chước như nước với dầu, xô đẩy lẫn nhau. Hãy bắt chước như nước với sữa, có thể hoàn toàn hòa lẫn vào nhau. Hãy cùng nghiên cứu với nhau, cùng giảng dạy cho nhau, thực hành với nhau. Không nên phí phàm tâm thức của các con và thời giờ của các con trong sự cãi vã hay lười biếng. Hãy hân hoan đón nhận hoa thơm của giác ngộ vào lúc ra hoa, và hãy lấy quả ngọt trên đường ngay thật. Những lời giáo huấn ta ban cho các con là do nơi kinh nghiệm của chính ta, và chính ta đã noi theo con đường đó. Các con nên tuân theo những lời giáo huấn ấy và giữ đúng như thế, dù phải gặp hoàn cảnh khó khăn nào. Nếu các con sao lãng, có nghĩa là các con chưa hề gặp được ta. Các con thật sự còn đang ở một nơi nào đó thật xa. Dù cho trong lúc này đây, các con đang ngồi bên cạnh ta cũng vậy. Nhưng nếu ngược lại, các con chấp nhận và đem ra thực hành những lời giáo huấn của ta, thì dù cho các con ở thật xa trong một chốn tầng cùng của thế giới, nhưng cũng giống như các con đang ở bên cạnh ta trong lúc này. Hỡi các đồ đệ, phút cuối cùng của ta đã gần kề. Phút xa lìa giữa ta và các con không còn bao lâu nữa. Tuy nhiên, các con không nên than khóc. Sự sống là một sự đổi thay không ngừng, và không có gì cản trở được sự tan rã của xác thân. Cái sự thực đó, ta đang chứng minh cho các con thấy ngay trên thân xác của ta. Thân xác ta sẽ tan rã như một cỗ xe hư nát. Đừng than khóc một cách vô ích. Trái lại, các con phải hân hoan khi nhận ra được cái quy luật biến đổi ấy, và hiểu được rằng sự sống của con người chỉ là trống không mà thôi. Đừng cố gắng duy trì cái khát vọng phi lý, mong muốn những gì tạm bờ phải nhất định trở thành trường tồn. Con quỷ của những dục vọng thế tục luôn luôn tìm cách đánh lừa tâm thức các con. Nếu có một con rắn độc trong phòng, các con sẽ không thể nào ngủ yên nếu chưa đuổi được nó ra ngoài. Các con phải cắt đứt những mối dây ràng buộc của thèm khát thế tục và dứt bỏ những mối dây đó, như các con đã đuổi bỏ con rắn độc ra khỏi phòng. Các con phải bảo vệ thật cẩn thận tâm thức các con. Này các môn đệ của ta, giây phút cuối cùng của ta đã đến. Tuy vậy, các con phải hiểu rằng cái chết chỉ là sự tan rã của xác thân vật chất mà thôi. Thân xác được cha mẹ sinh ra, nó lớn lên nhờ thức ăn. Nó không có cách gì tránh khỏi bệnh tật và cái chết. Một vị Phật đích thực không mang thân xác con người, mà vọn vẹn chỉ là sự giác ngộ. Chỉ có sự giác ngộ mà thôi. thân xác con người phải tiêu tan, nhưng trí tuệ của giác ngộ sẽ trường tồn vô tận trong thực thể của đạo pháp. Trên con đường tu tập đạo pháp, nếu có ai chỉ thấy thân xác ta thì kẻ ấy không thấy ta một cách thật sự. Chỉ có người nào chấp nhận những lời giáo huấn của ta mới thật sự nhìn thấy ta. Sau khi ta tịch diệt, đạo pháp thay ta làm vị thầy cho các con. Biết noi theo đạo pháp ấy chính là cách các con tỏ lòng trung thành với ta. Trong 45 năm sau cùng trong cuộc đời của ta, ta không hề giấu giếm điều gì trong những lời giáo huấn. Chẳng có một lời giáo huấn nào bí mật, không có một lời nào mang ẩn ý. Tất cả những lời giảng của ta đều được đưa ra một cách ngay thật và minh bạch. Này các con yêu quý của ta, đây là giây phút chấm dứt. Trong một khoảnh khắc nữa, ta sẽ nhập vào niết bàn. Những lời này là những lời dặn dò cuối cùng của ta cho các con. Người chép lại những lời này của Phật xin chắp tay mong rằng: vì Phật, chúng ta hãy đọc lại những lời nhắn nhủ trên đây thêm một lần. Vì tất cả chúng sinh, vì sự đau khổ của muôn loài, chúng ta lại đọc thêm một lần nữa, để gửi đến từng đơn vị nhỏ nhoi nhất của sự sống. Chúng ta lại đọc thêm một lần nữa, đọc thêm một lần nữa. Chúng ta nguyện sẽ đọc lên và đọc lên cho từng chúng sinh một. Ta đọc cho đến khi nào những lời dặn dò trên đây của Phật trở thành những lời dặn dò xuất phát từ chỉnh tâm thức ta, để nhắn nhủ cho chỉnh ta, nhắn nhủ những người chung quanh ta, kể cả những sinh linh nhỏ nhoi nhất của sự sống. Khi những lời nhắn nhủ chân thật và tràn đầy từ bi trên đây của Phật trở thành làn hơi thở của chính ta, thì biết đâu lúc ấy ta cũng sẽ là một vị Phật. Bureshwar Yivet, Pháp Quốc. Biên soạn dựa theo một bài viết của thiền sư và giáo sư triết học người Pháp Gerard Philet, đăng trong nội san của Hội Thiền Học Quốc tế AZI, Association Zen International, trụ sở tại Paris, và tài liệu của Bukio Dendo Kyokai Society for the Promotion of Buddhism, trụ sở tại Tokyo. Nguyện chánh pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thường tình lạc, Phật đạo chóng viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. chắp tay lạy cội Bồ Đề. Chắp tay lạy cội Bồ Đề. Nơi đây người đã mang về ảnh dương, chắp tay lạy khắp mười phương, mịt mờ giọt sương ngang, mong manh mà vẫn ngập tràn tình thương. Chắp tay lạy ngẩng nhờ đau khổ bia cội nguồn an vui, chắp tay lạy ảnh sao trời đêm giác ngộ luân hồi vỡ tan. Cuộc đời những loài sáng trăng kể từ khi anh đào vang rằng soi, niềm tin khô hẹo đắm chồi đường lên giác ngộ rằng ơi hết người là điểm tựa trần gian, người thành bảo sợ bình an muôn đời, chắp tay lạy đấng tuyệt vời từ bi trí tuệ đầy với tầng cung, chắp tay lạy đến tạ ơn người đã đến cùng chúng sanh, nguyện cầu Phật pháp sương minh mọi loài giác ngộ vô sinh trở về. Chắp tay lấy cội Bồ Đề, hóa chân lì tọa bồn bề ngạc hương. Chắp tay lạy cội Bồ Đề, nơi đây người đã mang về ảnh dương. Chắp tay lạy khắp mười phương, mịt mờ ô tội đêm trường đã tan. Chắp tay lạy giọt sương ngàn, mong manh mà vờn ngập tràn tình thương. Chắp tay lạy ngẩn lệ buồn, nhờ đau khổ bịa cội nguồn an vui. Chắp tay lạy ảnh sao trời, đêm người giác ngộ luân hồi vỡ tan. Cuộc đời nhân loại sang trang, kể từ khi ảnh đào vàng rạng soi, niềm tin khó hẻo đâm chồi, đường lên giác ngộ rạng ngời thênh thang. Người là điểm tựa trần gian, người thành bảo sở bình an muôn đời. Chắp tay lạy đấng tuyệt vời, từ bi trí tuệ đầy với tận cùng. Chắp tay lạy đền vô chung, tạ ơn người đã đến cùng chúng sinh, nguyện cầu Phật pháp xương minh, mọi loài giác ngộ vô sinh trở về. Chắp tay lạy cội Bồ Đề, hoa chân lý tòa bốn bề ngã hương. Như nhiên thích tánh tuệ, đêm con thức cùng người, đêm nay con thức cùng người. Nhìn mắt sao trời cũng thức, chập đôi bàn tay trước ngực, lặng nhìn đại thả thiêng liêng. Thế Tôn con thầm gọi tên, cõi lòng tràn dâng xa ngưỡng. Trong thể hoa sen tòa thiên, con tìm người trong tâm tưởng. Gió khuya sương mù buốt lạnh, muội vò ve loài âm đêm. Người ơi tháng ngày khổ hạnh, của người ai dễ làm nên. Bóng đêm phủ trùm vạn vật, muôn loài chim giấc mộng say. Người đã mang về sự thật, rằng người đùa về trên tay. Nhân loại nhìn đời quý ngưỡng, muốn sinh từ đồ nương nhờ. Người đến khơi nguồn chấn phúc, cuộc đời đẹp tựa bay thơ. Nghìn thu dẫu khó dòng mực, cùng không cùng tâm ơn người. Đêm nay con về thức tròn, dâng niềm tôn kính đầy cùng người. Đêm nay con thức cùng người, nhìn mắt sao trời cùng thức, chắp đôi
bàn tay trước ngực. Lặng nhìn đài thả thiêng liêng, Thế Tôn con thầm gọi tên, cõi lòng tràn dâng khác ngường. Trong thể hoa sen tòa thiền, con tìm người trong tâm tường. Gió khuya sương mù buốt lạnh, mùi vo ve loài ong đêm. Người ơi, tháng ngày khổ hạnh của người ai dễ làm nên. Bóng đêm phủ trùm vạn vật, muôn loài chìm giấc mộng say. Người đã mang về sự thật, rằng người đùa tuệ trên tay. Nhân loại nhìn đời quý ngưỡng, muôn sinh từ đồ nương nhờ. Người đến khơi nguồn chân phước, cuộc đời đẹp tựa bài thơ. Nghìn thu dầu khô dòng mực, cũng không cùng tầng ơn người. Đêm nay con về thức tròn, dâng niềm tôn kính đầy vơi. Nghìn thu dầu khó dâm mực, cũng không cùng tầng ơn người. Đêm nay con về thức tròn, dâng niềm tôn kính đầy vơi. Như nhiên thất tánh tuệ, kính thưa chư vị, đến đây Phật tử Quảng An đã ghi âm bài pháp lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật và diễn ngâm những vần thơ đầy hương thiền vị đạo được gửi từ tỳ kheo Thích Tánh Tuệ Như Nhiên. Phật tử Quảng An thực hiện ghi âm từ miền Olympia thuộc tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.